Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Các nhà thông thái phương Đông. Khi Đức Giê-xu giáng sinh tại Bethlehem thuộc Giu-đê vào thời vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem hỏi thăm: vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe vậy, vua Hê-rốt và cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập tất cả thượng tế và chuyên gia kinh luật trong dân chúng và hỏi xem Chúa cứu thế giáng sinh ở đâu. Họ tâu: tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri chép: còn ngươi, Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, ngươi đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa, vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi, Ngài sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Thế rồi, Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến gạn hỏi về thời gian ngôi sao xuất hiện. Vua sai họ đến Bethlehem và dặn: hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ. Khi tìm được rồi, hãy trình cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài. Nghe vua phán xong, họ lên đường. Kìa, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông đi trước họ cho đến khi dừng lại ngay trên chỗ con trẻ ở. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng. Bước vào nhà, thấy con trẻ và Mary, mẹ Ngài. Họ quỳ xuống thờ lại Ngài và mở hộp châu báu dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, trầm hương và mộc dược. Được báo mộng không nên trở lại với vua Hê-rốt, các nhà thông thái đi đường khác trở về quê hương mình. Amen. Kính mời toàn thể quý hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong tuần lễ thứ nhất của mùa vọng. Mùa vọng tuần lễ thứ nhất là cái tuần lễ chuẩn bị cho Giáng sinh. Đó là lý do tại sao tôi chọn đề tài để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh hay là ngày lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12, để nhắc nhở, để ôn trở lại thờ phượng thật hay không thật trong mùa Giáng sinh, nhất là được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái tờ báo của University of Colorado Journal of Engineers, cái tờ báo của kỹ sư đó, thì rất là ngạc nhiên, tại vì tờ báo là cho engineer, tức là cho kỹ sư, tức là về kỹ thuật, nhưng mà lại có viết một cái bài do kể về cái câu chuyện của ông Roger Barson, là một người về sử ký gia, historian. Thì ông này, ông có cơ hội đi nước Argentina để ông phỏng vấn ông Tổng thống về cái lịch sử của nước Argentina đó. Thì trong lúc phỏng vấn đó thì ông Tổng thống nước Argentina nói rằng: tại sao anh là một sử học gia, tại sao những người đến Nam Mỹ trước những người đến Bắc Mỹ, mà tại sao những đất nước ở Bắc Mỹ lại trù phú, lại giàu có, lại sung túc hơn những đất nước ở vùng Nam Mỹ? Ông là sử ký, ông là sử ký gia, thì ông phải biết điều này. Nhưng mà ông Roger này mới quay ngược trở lại: theo ông nghĩ thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Nam Mỹ và Bắc Mỹ lại có cái sự khác biệt nhiều như vậy? Thì ông Tổng thống Argentina đó, ông suy nghĩ một hồi, ông nói rằng: ngày xưa người Tây Ban Nha đến Nam Mỹ để tìm vàng, nhưng mà những người đi đến xứ Hoa Kỳ, Bắc Mỹ, họ đi tìm Chúa. Đó là cái sự khác biệt. Những con người đi tìm Chúa để thừa phượng Ngài trong tương lai, hay là những cái thế hệ kế tiếp tới được trù phú, được phước hạnh. Những con người giống như những người đi đến Nam Mỹ, họ tìm kiếm những cái lợi lộc riêng tư mình và cái kết quả, những cái thế hệ kế tiếp hay là hậu duệ, quý vị thấy nó không có được tốt lành. Đó là cái bài học mà chúng ta học trong Matthew đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12. Nhất là cái mùa Giáng sinh sắp tới rồi. Tôi biết thế nào quý ông bà anh chị em cũng đi shopping. Mà khi đi shopping, làm sao biết được đồ thật hay là đồ giả? Tự mua đồ thật và về quay lại thành đồ giả thì nó cũng không được tốt mấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hơn 2.000 năm trước đây, Chúa Giê-xu đã sinh ra đời. Một số người tìm kiếm Chúa trong cái sự thờ phượng thật, nhưng đồng thời cũng khá đông người tìm kiếm Chúa với cái động cơ thúc đẩy không có được tốt lành. Quý ông bà anh chị em khi vừa nghe đọc qua trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 câu 12, thật ra chúng ta không có biết nhiều về những người thông thái này. Nhưng chúng ta biết rằng họ tìm đến Jerusalem. Họ đi theo cái ngôi sao tìm đến Jerusalem. Và họ đến đó để đi tìm một con trẻ, một vị vua sanh ra để họ thờ phượng. Thành ra họ mới đặt cái câu hỏi, vua dân Do Thái hạ sinh ở đâu? Đó là cái điều chúng ta cần phải học hỏi. Thờ phượng thật hay không thật trong mùa Giáng sinh này? Thì có ba điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em qua đoạn kinh văn này. Lòng người thờ phượng thật mong muốn có sự thờ phượng. Lòng người thờ phượng không thật thì lừa dối trong sự thờ phượng. Và lòng người thờ phượng thật thì thỏa lòng trong sự thờ phượng. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì trong Chúa Nhật tuần lễ mùa vọng này, chúng con cần chuẩn bị cho ngày Giáng sinh và ngày truyền giảng. Chúng con cần chuẩn bị tấm lòng của chúng con để trong đời sống chúng con ảnh hưởng cho những người chung quanh. Để qua đó mà nhiều người cũng được phước lây qua chúng con nữa. Để qua đó mà nhiều người sẽ thấy Chúa Giê-xu Christ qua chúng con và tìm đến Chúa để tin nhận Ngài. Xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa là thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, lòng người thờ phượng thật, mong muốn thờ phượng, lời của Chúa chép trong câu 1 câu 2. Khi Đức Chúa Giê-xu đã giáng sanh tại thành Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Herod, cả mấy thầy thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Do Thái vừa sinh ra tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến tôn thờ Ngài. Có người đến thờ phượng Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc cái đoạn kinh văn này thì quý ông bà anh chị em phải tưởng tượng với tôi rằng những nhà thông thái này họ rời bỏ mọi sự, họ để lại sau lưng những cái chỗ ở, chỗ êm ấm, có thể là đồ ăn ngon, gia đình, bạn bè, thân thuộc của họ, để họ theo đuổi cái sự thờ phượng. Cái sự thờ phượng này là cái ưu tiên hàng đầu trong cái đời sống của họ. Và tôi cầu nguyện Chúa, thờ phượng cũng là cái ưu tiên hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta dùng bất cứ cái điều gì khác để mà thay thế cái thờ phượng hay là thay thế cái trung tâm điểm của cái đời sống của chúng ta, thì kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái điều đó không có đủ để mà thay thế sự thờ phượng Chúa. Các nhà thông thái, nếu quý ông bà anh chị em đọc qua nói rằng chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài nên đến để tôn thờ Ngài. Lẽ tự nhiên các nhà thông thái đến Jerusalem. Tại sao họ đến Jerusalem? Bởi vì Jerusalem là một thủ đô hay là một đế đô, nơi mà các vương quyền hay là các vua của Do Thái ở đó. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em có thể đã đọc đoạn kinh văn này nhiều lần rồi trong bốn sách Tin Lành đó, thì biết rằng Jerusalem là thủ đô, nhưng mà Chúa Giê-xu không sinh ra tại Jerusalem. Chúa sinh ra ở đâu quý ông bà anh chị em? Tại Bethlehem. Mà Bethlehem cũng là nơi sinh ra của vua nào? Vua David. Bethlehem cũng là nơi sinh ra của ai nữa? Joseph. Bethlehem là một cái thành phố rất là nhỏ, một cái thị trấn nhỏ nằm về hướng nam của Jerusalem. Nơi đó vua David được sinh ra. Nơi đó Joseph, tức là chồng hứa của bà Mary, sinh ra nơi đó. Và Mary cũng phải coi như là lật đật hay là cố gắng trở về lại Bethlehem. Là tại sao? Tại vì vua Auguste đại đế đã ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Nếu mà quý ông bà anh cho em về đọc lại trong Luca đoạn 2 câu 1. Nhưng mà các thầy thống thái khi mà đi theo cái ngôi sao đó thì đâu có biết chuyện này xảy ra. Thành ra theo cái lẽ đương nhiên họ tìm tới Jerusalem với cái giấc mơ hay là cái ước định hay là cái dự tính tìm cái vị vua mới ra đời. Bởi vì Jerusalem là cái thủ đô hay là cái đế đô của các vị vua lúc đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, chỉ để ôn lại thôi, các nhà thông thái là những nhà nghiên cứu về những vì sao, hay là những nhà thiên văn học đó. Và họ nghiên cứu những cái vì sao đó, và họ định vị rằng những cái vì sao đó nó liên hệ tới đời sống của mỗi con người của chúng ta. Và quý ông bà anh chị em khi để ý, cái hành trình mà đi tìm kiếm Chúa, đi theo cái vì sao đó rất là xa, chứ không phải là gần. Nhưng mà các thầy thông thái, nếu mà đọc kỹ cái câu đó, thì cái đại ý muốn nói như thế này. Ở chúng tôi đi tìm hay đi theo cái ngôi sao, nhưng mà thật ra chúng đi tìm một con trẻ, một cái vị vua. Thành ra chỉ cho tôi cái con trẻ mà cái ngôi sao đó đang chỉ đến đó, để chúng tôi đến mà thờ lại Ngài. Thành ra, vâng, họ đi theo cái ngôi sao, nhưng mà thật ra họ không có đi tìm cái ngôi sao, nhưng mà họ đi tìm con trẻ, một cái vị vua mới ra đời, để họ tìm đến để thờ phượng Ngài. Đôi khi chúng ta lẫn lộn, thay vì đi tìm Chúa để thờ phượng thì chúng ta đi tìm một cái ngôi sao chỉ vì Chúa để chúng ta thờ phượng cái ngôi sao đó. Đôi khi có cái sự lẫn lộn trong cái mùa Giáng sinh này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ thờ phượng hay là thờ lại trong những cái bản khác có nghĩa rằng là hạ mình xuống, cung kính hạ mình, đôi khi phải cúi mình. Và cái thời phong tục tập quán vào lúc đó thì khi người vua đưa cái bàn tay mình ra, tại quý ông bà anh chị em nếu mà coi cine thì thấy những cái người mà thấp hơn hay là những người mà ông vua đưa bàn tay đó thì họ cúi mình xuống, họ hôn cái bàn tay. Trong cine thì đôi khi có chiếc nhẫn, quý ông bà anh chị em coi movie thì chiếc nhẫn này đưa ra thì hôn cái chiếc nhẫn đó để diễn tả là cái sự cúi mình, sự hạ mình trước vua. Thành ra cái sự thờ phượng có nghĩa rằng chúng ta đến trong cái sự hiện diện của Chúa, chúng ta phải có cái lòng ước mơ, cái lòng mong muốn gặp được Ngài khi chúng ta đến cái sự thờ phượng đó. Sự thờ phượng Chúa có nghĩa rằng khi tôi đến trong sự hiện diện của Chúa thì tôi phải cúi mình, tôi hạ mình, tôi phụ phục trước mặt Ngài, tôi cảm tạ Ngài, tôi dâng chính cá nhân, tôi tình nguyện phục vụ Chúa trong cái lời hứa nguyện đó. Và thờ phượng là cái tấm lòng mong muốn, mong mỏi của con cái Chúa. Khi con cái Chúa nói rằng tôi con đầy dậy Đức Thánh Linh, thì cái Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở con cái Chúa đi đến cái ngôi ân điển của Ngài, trong cái sự hiện diện của Chúa, để nói rằng con yêu Ngài, con muốn phục vụ Ngài, con thờ phượng Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là sự thờ phượng Chúa. Cũng giống như khi người nói là có con đây, xin hãy sai con. Nhưng mà phải kinh nghiệm được Chúa thì mới thể làm được điều này. Đó là cái sự thờ phượng thật. Dù rằng quý ông bà anh chị em và tôi cũng biết rằng con người mình không có trọn vẹn, ai cũng biết điều này. Nhưng cái tấm lòng thờ phượng thật phải có khi đến gần ngôi ân điển của Chúa để thờ phượng Ngài. Cái điều thứ hai, lòng người thờ phượng không thật thì sẽ lừa dối trong cái sự thờ phượng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc tiếp trong kinh văn thì thấy rằng nghe tin ấy vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi đấng Christ được sinh ra ở đâu. Họ tâu rằng tại thành Bethlehem miền Jude, vì có lời tiên tri chép rằng những cái câu tới này rất là hay. Hỡi Bethlehem thuộc Jude, người đâu kém gì những thành phố hàng đầu Jude, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt Israel của ta. Vua Herod sau khi biết là sẽ có vị vua sinh ra đấng Christ, vua Herod bí mật mời các thầy thông giáo đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua sai họ đi đến thành Bethlehem mà căn dặn, để ý cái câu căn dặn này: hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy, khi tìm gặp rồi hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ ngài. Nhưng mà quý ông bà anh em thấy vua Herod đâu có đến tôn thờ Chúa, nhưng mà nói thì hay lắm, cho ta biết. Khi mà thấy rồi, gặp rồi, cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mà kể cái câu chuyện thầy thông thái thì không thể nào quên về vua Herod. Hai cái câu chuyện thầy thông thái và vua Herod nối liền với nhau. Một câu chuyện thầy thông thái nói lên lòng người thờ phượng Chúa thật. Nhưng đồng thời, một cái câu chuyện thứ hai về vua Herod nói lên cái lòng người thờ phượng Chúa không có thật, giả dối. Nhưng mà chúng ta nghe thì sao? Dạ, con thờ phượng Chúa, tôi đến tôn thờ ngài, nhưng một đằng thì thật, đằng thời con đến thờ lại ngài, tức là thờ phượng Chúa, nhưng mà thật ra cái lòng không có thật. Quý ông bà anh chị em biết, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc qua từ câu 1 tới câu 12, nếu mà đến thì đề cập vua Herod tới 8 lần. Và đề cập các thầy thông thái cũng 8 lần. Thành ra hai cái câu chuyện, hai cái vấn đề chép từ câu 1 tới câu 12 để mà dạy dỗ chúng ta bài học về thờ phượng. Vua Herod, quý ông bà anh chị em khi mà nghiên cứu thì rằng ông rất là tàn bạo. Ông là có thể nói là giết người không gớm tay, khát máu. Và ông có cái bệnh là cái bệnh hoang tưởng hay lo sợ. Thành ra khi mà các thầy thông thái nói rằng là có con trẻ vì vua sắp sinh ra, không nhận ông lo sợ là cái con trẻ này hay vị vua này sẽ đe dọa cái ngôi báo của ông. Nhưng mà khi nghe các lời tiên tri thì ông cũng biết rằng Chúa Giêsu Christ hay đấng Christ là con Đức Chúa Trời, là ngôi hai Đức Chúa Trời. Thành ra trong cái sự bệnh hoạn hoang tưởng đó, ông có ý định giết những con trẻ đó, giết chết Chúa Giêsu qua cái thái độ coi như là thờ phượng không có thật, hay là giả đò thờ phượng, nói cho nó ngọt ngào với các thầy thông thái: đi kiếm đi, kiếm có rồi cho tôi hay, rồi tôi đến thờ phượng. Nhưng trong cái mục đích là muốn tìm kiếm để mà giết cái sự đe dọa đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đọc qua thì chúng ta học được những cái nguyên tắc gì? Kính thưa quý ông bà anh chị em, bất cứ lúc nào mà tôi nghĩ rằng tôi có thể không vâng lời Chúa mà tôi vẫn tiếp tục tỏ rằng tôi là người theo Chúa hay là tôi là người thờ phượng Ngài, có nghĩa rằng tôi đang tự lừa dối mình. Nếu tôi chỉ thờ phượng bề ngoài thì tôi là người thờ phượng không có thật, hay là tôi là người giả dối. Tôi không nói người khác, nhưng mà tôi xét cá nhân của tôi. Cái nguyên tắc thứ hai chúng ta học được như thế này: tôi có thể che giấu bên ngoài, nhưng Chúa nhìn cái sự thờ phượng trong lòng của tôi. Mỗi khi tôi ra khỏi cái phước hạnh hay là cái chương trình của Chúa, tôi làm theo cái ý muốn riêng tư của tôi, thì tôi đang biểu lộ cái tâm tánh của vua Herod năm xưa. Tôi không thật sự thờ phượng Chúa. Và một điểm nữa, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái nguyên tắc thứ ba: bất cứ khi nào mà tôi đặt cá nhân tôi vào cái vị trí tôi phải kiểm soát lấy tôi làm được mọi sự, tôi kiểm soát hướng đi của tôi kiểm soát chương trình riêng của tôi, mà những điều mà tôi làm đó nó trái ngược với lời dạy trong Kinh Thánh, những gì Chúa dạy, thì tôi đang biểu lộ sự thờ phượng không thật, giống như vua Herod ngày xưa. Điểm thứ ba, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà lòng người mà thờ phượng thật thì bao giờ cũng thỏa lòng trong sự thờ phượng, từ câu 9 tới câu 11. Nghe vua truyền xong họ liền đi. Kìa ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà họ thấy con trẻ Mary mẹ ngài thì phủ phục xuống thờ lại ngài, rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta cần phải xét lại cá nhân mình. Tôi thờ phượng với cái động cơ thúc đẩy gì? Tôi thật sự thờ phượng thúc đẩy gì? Có phải nếu tôi là con đi với bố mẹ, có phải vì bố mẹ bắt tôi phải vô nhà thờ thờ phượng, tôi bị ép thờ phượng, hay là tôi bí thờ phượng, hay là tôi phải thờ phượng? Nhưng thật ra thờ phượng thật là tôi thờ phượng Chúa bởi vì tôi yêu Ngài, tôi yêu thích sự thờ phượng, bởi vì tâm lòng của tôi muốn thờ phượng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ba những nhà thông thái nổi tiếng này mang đến Chúa ba món quà quý giá rất là mắc tiền. Tại sao họ làm điều này? Vàng, nhũ hương, mộc dược là những cái gì rất là quý giá, rất là mắc tiền vào cái thời đó. Nhưng mà tại sao họ làm điều này? Bởi vì cái tâm lòng của họ lời Kinh Thánh chép, bởi vì họ muốn phủ phục xuống thờ lại Ngài, bởi vì họ muốn thờ phượng Chúa. Khi tấm lòng của một người thờ phượng Chúa thật thì không có tiếc nuối gì cả đối với Chúa. Khi một người thờ phượng thật thì biết rằng tất cả những gì chúng ta có Chúa ban cho. Chúng ta là những người quản trị những gì Chúa ban cho. Thành ra trong cái xử sự, trong cái hành động, trong cái sự dâng hiến, nó đi từ cái tâm lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà khi mà chúng ta thờ phượng không thật, là bị đệ, bị phải, hay là bị ép, hay là bị thờ phượng, nó đau khổ vô cùng. Nó không có sự thỏa lòng. Không có sự thỏa lòng trong đó. Và khi dâng hiến, nó trở thành một cái sự khốn khổ và đau khổ trong đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải học cái bài học là họ phủ phục xuống thờ lại Ngài. Họ đi đường rất là xa. Họ là những người thông thái, những người khôn ngoan, những người học hỏi về thiên văn. Và họ nghĩ rằng, họ tiên đoán rằng một vị vua ra đời, và vị vua đó là sẽ đấng cứu tinh cho nhân loại, là Chúa Giêsu Christ. Trong cái tuần lễ mùa vọng chuẩn bị này, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em phải bắt đầu trở lại chuẩn bị từ tấm lòng mình qua sự thờ phượng cá nhân, thờ phượng trong gia đình, thờ phượng tập thể trong hội thánh, để chuẩn bị lòng của mình một cách tốt lành, để thần của Chúa mới có thể vận hành trong quý ông bà anh chị em, để qua đó cái mùa Giáng sinh này là mùa phước hạnh, để qua đó ngày 14 Tây khi tới nursing home nhiều người tin nhận Chúa. Thì quý ông bà anh chị em đi làm, người ta nhìn quý ông bà anh chị em thấy có cái gì rất là khác lạ, họ tò mò tìm hiểu, để quý ông bà anh chị em có thể chia sẻ phúc âm về ân điển cứu rỗi của Ngài, để cho họ tin nhận Chúa. Để cái ngày Giáng sinh khi chúng ta nói truyền giảng lời của Chúa được rao giảng, sự thờ phượng thật khi được rao giảng qua lời ca tiếng hát đụng đến được lòng người. Đó là cái điều mà chúng ta cần chuẩn bị cho mùa vọng thứ nhất này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những nhà thông thái đến trong sự hiện hữu của Chúa với tâm thần thờ phượng. Với tâm thần thờ phượng. Và khi chúng ta đến trong sự hiện hữu của Chúa thì chúng ta phải đến trong cái tấm lòng vui mừng. Bởi vì cái thờ phượng là mục đích các nhà thông thái tìm gặp được Chúa. Và tôi cầu nguyện Chúa thờ phượng cũng là cái mục đích quý ông bà anh chị em gặp gỡ được Chúa. Thì cái lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em Chúa mới nghe được. Nếu chúng ta đến thờ phượng Chúa mà không gặp gỡ được Chúa thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa trong cái khoảng không chúng con nghe. Nhưng trong ân điển của Chúa, quý ông bà anh chị em, có Đức Thánh Linh của Ngài, đến sự thờ phượng Chúa, kinh nghiệm sự hiện hữu của Chúa, thì mọi lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em, Chúa sẽ nhận. Chúng ta cùng đứng lên và đọc chung cái câu này. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sắp mình xuống và thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhụ hương và mộc dược. Đó là cái tinh thần thờ phượng, sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Trong cái khuôn khổ của hội thánh, đôi khi chúng ta chỉ ngồi xuống hay chúng ta đứng, nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Nhưng mà tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, nếu mà ở phòng riêng của mình, đôi khi chúng ta phải quỳ xuống, đôi khi chúng ta phải phục xuống để mà thờ phượng Ngài. Lòng người thờ phượng thật mong muốn thờ phượng, lòng người thờ phượng không thật thì sẽ lừa dối trong sự thờ phượng, lòng người thờ phượng thật thì bao giờ cũng thỏa lòng trong sự thờ phượng. Xin quý ông bà anh chị em mắt cúi đầu và tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa chắc là trong Chúa Nhật mùa phẩm số 1 này, để chúng con chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, để chúng con chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng con, để chúng con bao giờ cũng thờ phượng thật, để qua đó mà nhiều người chúng con sẽ ảnh hưởng, chúng con sẽ chia sẻ phúc âm và mang họ đến cùng với Chúa để tin nhận Ngài, để họ cũng có sự cứu rỗi như chúng con vậy. Sau giờ này chúng con sẽ có sinh nhật, chúng con sẽ có buổi ăn thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Và chúng con cũng sẽ có tập hát, chúng con sẽ đi ra chứng đạo, nguyện tất cả những điều chúng con làm Chúa đẹp lòng. Lời Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này, là ánh sáng của thế gian, là muối của đất và mang nhiều người đến cùng Chúa Giêsu Christ để họ cũng có sự cứu rỗi như mỗi chúng con đã có. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.